Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas và quý thính giả khắp thế giới có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà báo độc lập Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội, Việt Nam. Xin chào anh Nguyễn Khắc Toàn ạ.
Vâng, tôi xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas đang phát đi từ thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Tôi xin chào anh Dương Phục, người sẽ tham gia đặt câu hỏi và hội luận với tôi từ thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Và bây giờ là 20:35 ngày 4/7/2014. Thưa quý vị và anh Dương Phục.
Vâng, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, ngày hôm nay tại Mỹ đó là ngày July 4, ngày lễ độc lập. Ngày 4/7 là một cái ngày nghỉ của toàn quốc nước Mỹ và cũng ngày kỷ niệm cho cái việc mà quốc gia Hoa Kỳ này là trở thành là một quốc gia độc lập. Thì đây cũng là một cái lễ rất là lớn. Thì nhân dịp này thì chúng tôi cũng đọc được cái tin từ Hà Nội. Ở Việt Nam thì có cái buổi lễ ra mắt Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam ở tại Sài Gòn, ra mắt ở Sài Gòn thì phải, hay là Hà Nội? Chúng tôi không rõ lắm, thì anh có thể cho biết cái chi tiết này, cái Hội Nhà báo Độc lập nó như thế nào ạ?
Vâng, thưa với anh, đúng là ngày hôm nay là công bố hình ảnh, văn kiện và tuyên bố việc ra mắt cái Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Và cái việc ra mắt này là thực tế là ra mắt ngày hôm qua tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế với tất cả những thành viên đại diện. Họ tổ chức là khá chặt chẽ, có quy mô. Tôi đã được liên lạc cách đấy trình độ khoảng gần 2 tuần lễ, được đích thân anh Phạm Bá Hải rồi Phạm Chí Vô Chí Dũng là người gọi điện thoại và email từ Sài Gòn ra ngoài này cho tôi. Đề nghị tôi được tham gia vào cái ban sáng lập, và trong đó có mình cũng là được xếp theo vần ABC thì đến số 38. Một số những nhà báo độc lập khác có viết bài tham gia trên mạng từ nhiều năm qua, như nhà báo Dương Thị Xuân, rồi là một số mục sư Nguyễn Trung Tôn, vân vân, cũng được mời tham gia. Còn một số người khác thì chưa kịp mời hoặc vì lý do gì đó không liên lạc được, như là Nguyễn Văn Đài, như là Nguyễn Trung Lĩnh, vân vân. Thì xưa anh, tôi cũng không hiểu sao là ban sáng lập và đứng đầu là anh Phạm Chí Dũng và một số thành viên khác lại không mời những người này vào. Thì tôi dự tính là sáng ngày mai hoặc đêm nay thì tôi nói chuyện với lại tiến sĩ Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn. Ngay ở trong Sài Gòn thì tôi cũng đã giới thiệu cho Phạm Chí Dũng với anh Đỗ Nam Hải và một số người khác, và họ cũng đã email với nhau. Nhưng anh Đỗ Nam Hải cũng đồng ý là cũng tham gia cái Hội Nhà báo Độc lập này. Nhưng mà tôi cũng không hiểu là lý do gì mà hai bên là chưa đưa tên anh Đỗ Nam Hải vào. Mặc dù Đỗ Nam Hải là cái người mà đấu tranh rất là xông xáo, cũng chịu đựng nhiều cái đàn áp khủng bố của công an trong nước. Và nhiều cái sáng kiến đấu tranh với nhà cầm quyền từ khi mà phong trào thưa anh còn rất là manh mún non yếu cách đây 6-7 năm về trước. Và một trong những cái liên minh dân chủ nhân quyền là cũng là sáng kiến của Đỗ Nam Hải, và đặc biệt là cái tuyên ngôn dân chủ nhân quyền mà sau đã đổi lại thành 8406, và tôi cũng tham gia từ ngay đầu thì cũng là từ Đỗ Nam Hải. Thì đấy là một cái điều mà cũng tôi tí nữa tôi cũng sẽ phải lưu ý với anh Phạm Chí Dũng. Thế còn thưa với anh, theo các cái nguồn thông tin riêng của chúng tôi và cũng thông tin đã đưa lên trên mạng, thì thấy là trong cái ban tổ chức thì có nhiều những cây viết và có đóng góp rất nhiều những bài viết có tên tuổi, ví dụ như là nhà thơ Bùi Minh Quốc, người mà tôi cũng gặp như thế là cách đây hơn 13 năm tại cao nguyên Đà Lạt, khi tôi vào trong miền Nam thăm gia đình và kết hợp với thăm các anh chị em đấu tranh dân chủ trong đó. Trong đó có nhà thơ Bùi Minh Quốc, nhà văn Tư Giao Bảo Cự, nhà đấu tranh Mai Thái Lĩnh và tiến sĩ Hà Sĩ Phu, vân vân, cũng tham gia trong cái đợt này. Rồi một số người ở miền Bắc cũng có điều kiện vào trong đó có mặt, ví dụ như là anh Nguyễn Tường Thụy, blog Nguyễn Tường Thụy, cũng rồi Ngô Nhật Đăng là con trai nhà văn Ngô Xuân Sách ở Vũng Tàu cũng lên được. Thế tóm lại là công an Việt Nam họ biết hoàn toàn cái việc này từ khi mà nhen nhúm thành lập. Vì tôi với Phạm Chí Dũng và Phạm Bá Hải là thường xuyên liên lạc với nhau, cho nên các điện thoại này là họ cũng Tổng cục An ninh nghe được hết, và họ cũng nhận định được là sẽ ra đời một cái tổ chức dân sự. Nhưng mà công an hiện nay thì thưa với anh là họ cũng là tạm thời là án binh bất động, vì trong cái tình thế mà hiện nay là Trung Quốc đang gây hấn, đang leo thang trên Biển Đông, xâm lược nước ta ngày một trắng trợn, cướp bóc tài nguyên dầu khí, rồi là hải thủy hải sản của chúng ta, tấn công các tàu bè của chúng ta, thì Việt Nam đang họ đang rất cần bạn bè trên thế giới, đồng minh trên thế giới, sự hậu thuẫn dù là về mặt tinh thần thôi. Thế cho nên là công an trong nước thì tạm thời theo sự chỉ đạo của Tổng cục An ninh, của Bộ, của Đảng, của Bộ Chính trị thì tạm thời là tóm lại là nhân nhượng bộ trước những cái sự ra mắt của các hội đoàn này. Và hơn thế nữa, họ cũng trong mấy năm qua thì cái chỉ số thông minh của công an trong nước cũng được nâng lên, vì họ biết rằng những cái tổ chức này ra đời thì thực tế là thưa với anh là nó cũng không chưa đến gây nguy hiểm cho cái chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nước là bao nhiêu cả. Nó cũng chưa thách thức Đảng Cộng sản và cái chế độ trong nước là đến mức nguy hiểm, đến ngàn cân treo sợi tóc. Cho nên họ tạm họ đã không còn có cái tư duy, còn cái não trạng như những mười mấy năm trước đây, như mấy chục năm trước đây nữa. Trước đây những cái trường hợp như thế này thì họ đều đánh giá là rất nguy hiểm, đều cho rằng là đây là những cái tổ chức ra đời trái phép để mà hình thành ra cái lực lượng chống đối Đảng Cộng sản Việt Nam, mà cần phải bóp chết từ trong chính nước, cần phải đập tan, cần phải đập nát, bắt và truy tố từ người một, thậm chí cả những người mà cầm đầu và những người tham gia đều bị hết, và đặc biệt những người mà khởi xướng lãnh đạo phải án rất nặng. Đấy. Nhưng chúng ta đã biết như là trước đây thì bác sĩ Nguyễn Đăng Quế chỉ có khởi xướng ra một cái tờ báo nhỏ trong nước là tờ Vùng Dậy. Đấy. Thế rồi là giáo sư Đoàn Viết Hòa Hoạt cũng chủ trương ra một cái tờ báo. Và nhiều người khác nữa sống dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, họ không chịu được cái độc tài toàn trị của công an trong nước, của cái chế độ trong nước, cho nên họ đã nhăn nhúm lập ra những cái tờ báo để mà thể hiện cái quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do phát biểu, tự do thông tin. Thế mà bị những cái án tù là thưa rất nặng nề. Có những người đã phải chịu cái án tới tử hình. Thí dụ như là ông Thích Mạnh Tháp gì đó. Vâng, thế rồi là bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, rồi Đoàn Viết Hoạt đều là những người trả giá rất nặng về chỉ vì những cái đòi hỏi tự do căn bản đó. Nhưng ngày nay thì bối cảnh đã khác, Đảng Cộng sản đã không dám làm những cái chuyện mà tàn bạo, những chuyện thô bạo như trước đó, như trước đây nữa. Đấy thì đấy là một cái điểm mới. Tuy nhiên họ sẽ theo dõi chặt chẽ cái hoạt động của hội này. Nếu cần thiết thì thưa anh họ cũng có thể là răn đe, họ cảnh cáo, họ xông vào nhà để khám máy tính, rồi là tịch thu các cái phương tiện. Như trước đây chúng tôi ra năm 2006 thì tôi cùng với nhà văn Hoàng Tiến, luật sư Nguyễn Văn Đài, kỹ sư Bạch Ngọc Hương, nhà báo Dương Thị Xuân sáng lập ra cái tờ Tập San Tự Do Dân Chủ tháng 8 năm 2006. Thì công an trong nước đã nghe lén được và xem trộm các cái điện thoại, các bức email, cho nên họ đã biết trước là chúng tôi sẽ sắp ra đời cái tờ báo đó. Một cái tờ báo có thể nói rằng xé toang cái bức màn sắt mà Đảng Cộng sản đã Đảng Cộng sản đã gây công, gây dựng để bóp nghẹt các cái quyền tự do dân chủ của người dân hơn 60 năm ở miền Bắc. Thì cái tờ Tập San ấy đã ra đời, và trong bão táp của đàn áp và khủng bố, tất cả gia đình chúng tôi, 5 người sáng lập thì đều bị đàn áp, đều bị khám nhà, đều bị tịch thu máy tính, và đều bị bắt giữ hàng chục ngày để thẩm vấn trên Sở Công an Hà Nội. Đến ngày hôm nay thì thưa với anh, tình hình cũng đã khác ở chỗ đó. Thì tôi đang đọc xem trên mạng của RFA, rồi là của VOA, rồi là của BBC, thì tôi thấy là các cái trang web quốc tế này đã đưa tin rầm rộ, và tiến sĩ Phạm Chí Dũng là chủ tịch hội đã trả lời phỏng vấn cũng rất là mạnh mẽ, cũng rất là lắm tỏi và rất là kiên quyết. Cái hội nhà báo độc lập này thì lúc đầu chúng tôi tranh luận thì có nhiều ý kiến là đề nghị là thành lập hội nhà báo tự do. Nhưng mà tôi và tiến sĩ Phạm Chí Dũng đã thống nhất là thôi, là không, tôi không có ý kiến góp ý gì thêm, bởi vì những cái nội dung mà tiến sĩ Phạm Chí Dũng soạn thảo gửi cho các thành viên để mời tham gia thì cũng đã quá đầy đủ rồi. Và tôi hoàn không nên dùng cái chữ tự do, bởi vì nó dễ nhầm lẫn, nó rất là dễ hiểu với lại câu lạc bộ nhà báo tự do mà trước đây anh Điếu Cày, Tạ Phong Tần và nhiều người đã tham gia sáng lập và cũng đã bị đàn áp. Nên nhà báo độc lập, tức là độc lập so với hệ thống chính trị, độc lập với cái tổ, độc lập tư duy so với lại cái vòm trời tư duy, cái nền tảng tư duy mà Đảng Cộng sản đang úp chụp lên toàn bộ xã hội Việt Nam. Cho nên là cái chữ độc lập ấy là đủ rồi. Cho nên là thống nhất là như vậy, và cuối cùng nó ra mắt đúng ngày 4 tháng 7 là ngày chung với ngày quốc khánh của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, như hôm nay là anh Xuân Phục vừa nhắc tới. Thưa với anh.
Vâng, thưa anh Nguyễn Cao Toàn, chúng tôi cũng đừng đọc cái bản tin của BBC loan báo ở việc này mà anh đã nhắc tới đó. Cái câu hỏi là chúng tôi thấy quy tụ toàn là những cái cây viết mà nổi tiếng là chống đối, chỉ trích chính quyền Cộng sản về vấn đề tự do ngôn luận. Ví dụ như là ông Phạm Chí Dũng, Lê Ngọc Thanh, Nguyễn Tường Thụy, Bùi Minh Quốc, vân vân. Và nãy anh có nhắc tới Tiêu Dao Bảo Cự đó, thì chúng tôi xin đóng hoặc mở ngoặc là anh Tiêu Dao Bảo Cự này thì cũng đã từng tới Hoa Kỳ và cũng đã dịp đến thăm chúng tôi ngay tại cái trụ sở của đài, hiện nay đang ngồi nói chuyện với anh. Toàn những cái tây bát viết là cứng. Thế thì tại sao nếu mà muốn thành lập một cái hội nhà báo chui thì dễ dàng, thì cứ việc thành lập, nhưng mà nếu mà có cái sự mà gần như là làm lơ, cho phép được thành lập của chính quyền Cộng sản thì được hiểu như thế nào. Hiện giờ Cộng sản Việt Nam đương bị áp lực rất là dữ dội từ quốc tế về vấn đề đòi hỏi là phải cho thành lập hội là tự do, rồi hội nhà báo, rồi hội các công đoàn công nhân, vân vân. Vì thế cho nên họ làm lơ và để mà gần như là chiều theo cái dư luận đường áp lực để hy vọng có thể vào TPP. Thì có điều đó, cái việc thành lập các hội như thế này đó mà chống đối một cách công khai, có phải là phần nào được sự đồng thuận và chung ý với nhà cầm quyền Cộng sản trong cái giai đoạn này hay không?
Thưa với anh, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì chẳng bao giờ mong muốn các cái hội đoàn dân sự này ra đời. Nhưng mà hiện nay họ cũng biết rằng là xã hội, thưa với anh, người ta đang đòi hỏi những cái quyền tự do căn bản. Người ta đang đòi vận động cho một cái xã hội dân sự, át đi cái xã hội toàn trị, độc tài toàn trị mà Đảng Cộng sản đã úp chụp lên cái xã hội này mấy chục năm qua. Họ biết. Thế nhưng mà họ đánh giá rằng nó chưa nguy hiểm lắm, nó chưa thách thức ghê gớm lắm, nghiêm trọng lắm đối với cái chế độ toàn trị trong nước, cho nên họ tạm thời nhún nhường họ lờ đi để mà cho êm chuyện, để mà quốc tế giảm cái chỉ trích của quốc tế trong cái bối cảnh nhạy cảm hiện nay, Trung Quốc ngày một leo thang xâm lược. Họ không muốn, tức là nhiều thù mà ít bạn, vấn đề chính là chỗ đó. Mà nếu như bàn tay sắt của họ mà ra tay đàn áp cái hội này thì thưa với anh, họ bị cô lập rất dữ dội trong cái hoàn cảnh hiện nay. Mỹ sẽ lên tiếng, EU sẽ lên tiếng, Nhật cũng sẽ dù không lên tiếng nhưng mà trong lòng cũng không đồng tình với những chuyện này, mà Nhật là một trong những quốc gia viện trợ về kinh tế đầu tư rất lớn ở Việt Nam.
Vâng, thưa
thế, anh Nguyễn Khắc Toàn. Cũng không muốn, vân vân. Thế rồi là đặc biệt là họ nhắm tới là từ nay đến cuối năm cố gắng làm sao trở thành cái thành viên của cái hiệp ước xuyên Thái Bình Dương, TPP. Đấy là cái mục tiêu chính trị và kinh tế họ cần.
Cái câu hỏi của chúng tôi đặt ra đó, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, cái câu hỏi là những cái việc, những cái sự kiện biến chuyển gần đây đó có vẻ như là thích hợp với lại cái kế hoạch của Cộng sản muốn mua chuộc dư luận thế giới trong thời gian gần đây để vào TTP. Thí dụ, những cái vụ bác sĩ Nguyễn Đoàn Quế họp với các tổ chức xã hội dân sự rồi có thể tiến tới thành lập cái công đoàn công nhân, rồi cộng với cái việc mà Cộng sản đột nhiên thả Đỗ Thị Minh Hạnh là một nhà tranh đấu cho cái quyền của công nhân, cái thành lập cái công nhân bênh vực cho công nhân. Đây là một trong cái điều kiện mà quốc tế đòi hỏi để mà Cộng sản Việt Nam có thể được cứu xét để vào TPP. Thì những sự kiện phù hợp này có vẻ như là một con dao hai lưỡi. Quý vị mà đưa ra những cái thành lập hội nhưng mà nó cũng chung ý Cộng sản, bởi vì họ muốn dùng cái này để như là cái bước thang để mà có thể dễ tiến vào TPP. Như vậy vô tình đã tiếp tay cho cái ý đồ của Cộng sản. Chúng tôi cũng đặt câu hỏi tương tự này với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, là người anh ruột của bác sĩ Nguyễn Đoàn Quế, là một nhà hoạt động tại Washington DC. Thì ông bác sĩ Nguyễn Quân cũng cảnh giác về cái chuyện này, và có thể cái việc này là con dao hai lưỡi. Cộng sản nó cốt lợi thì nó mới để cho các quý vị được thành lập một cách tự nhiên như vậy. Có đúng vậy không ạ?
Thưa quý anh, thực ra thì các cái nhà đấu tranh trong nước là không hề bắt tay với Đảng Cộng sản làm cái việc này. Nhưng mà cái cơ hội này hiện nay thì tự nhiên cái việc này nó trùng hợp một cách ngẫu nhiên vậy thôi. Thế còn cái việc mà Đảng Cộng sản hiện nay lựa chọn một số những việc để mà nhượng bộ với lại công luận trong mọi nước với quốc tế thì là có thật. Ví dụ như họ thả vừa rồi, tạm thời thả cô Đỗ Thị Minh Hạnh. Bởi vì cái sự vận động của bà Trần Thị Ngọc Minh ở khắp nơi trên thế giới, từ Mỹ đến EU tới Úc Châu, thế rồi là cộng với cái sự lên tiếng của rất nhiều các dân biểu từ Mỹ tới Úc Châu cũng rất là mạnh mẽ, thì họ thấy rằng là không cần thiết, cho nên họ nhượng bộ là không cần thiết phải giam giữ cô này đến hết án. Họ cần thiết, họ thấy rằng là thả thì có lợi hơn, thả để mua chuộc, để ve vãn công luận trong cái bối cảnh mà đang rất cần bạn bè trên thế giới ủng hộ mình, hậu thuẫn mình trong việc chống Trung Quốc, và đặc biệt là vào trở thành viên của cái hiệp ước xuyên Thái Bình Dương TPP. Đấy, vấn đề mà, đấy là vấn đề mà họ chủ động. Thế còn các nhà đấu tranh trong nước như vừa rồi họ thành lập cái hội nhà báo độc lập, rồi trước đây là hội tù nhân lương tâm và tôn giáo, là không hề có bắt tay hay là nhận lệnh hay là thỏa hiệp Cộng sản. Thưa nghe.
Những cái sự kiện như là thả chị Đỗ Thị Minh Hạnh, rồi trước đây là trả một cách bất ngờ của Huy Hòa Vũ từ nhà giam tống ra phi trường đưa đi luôn, thì cũng được giới bình luận cho rằng nó cũng là con dao hai lưỡi. Có thể anh Cổ Huy Hòa Vũ qua đây là do cái sự áp lực của Mỹ rồi đòi hỏi, và cũng có sự cộng tác mà hiện giờ giữa anh và một số các nhà hoạt động mà chính trị ở tại Hoa Thịnh Đốn. Nhưng mà nó cũng chung ý Cộng sản, vừa là con cờ bên này vừa là con cờ bên kia, và Đỗ Thị Minh Hạnh cũng như vậy chăng, thưa anh?
Vâng, thưa anh, hiện nay thì trong những cái tù nhân mà họ lựa chọn thả thì họ có lựa chọn một số người mà do cái áp lực quốc tế. Ví dụ như là Cù Huy Hà Vũ thì áp lực bên ngoài cũng khá mạnh. Thế rồi họ thả Vi Đức Hồi, mặc dù ông Vi Đức Hồi thì cũng là bị kỷ luật liên tục, cũng không phải là người nhận tội đâu, không phải là xin khoan hồng đâu, nhưng mà người ta thấy là ông cần thiết thả và không cần thiết phải giam giữ nữa. Thế rồi là trường hợp Đỗ Thị Minh Hạnh, đấy, thì hiện nay là các dân biểu lên tiếng rất nhiều. Họ thấy rằng là cũng không nên có mất thiện cảm với các dân biểu Mỹ, dân biểu Úc, dân biểu và dư luận EU vân vân ở các nơi trên thế giới.
Thế còn Trương Duy Nhất thì sao?
Rằng là trong cái bối cảnh ngày nay thì cũng nên thả, vì việc thả này thì cũng không, những cái nhân vật này cũng không gây nguy hiểm. Trong khi đó thì thưa với anh, họ đang rất khắc hà khắc với lại Nguyễn Xuân Nghĩa, với lại Trần Anh Kim, với lại nhiều các cái tù nhân khác, với lịch trình thức
tại,
án
tại
rất dài
vậy?
Mà hiện nay chưa có động tĩnh gì là giảm án cả, vân vân. Thế thì chúng ta thấy rằng là trong cái việc mà họ lựa chọn thả là họ có tính toán, trong cái việc mà họ nhân nhượng là họ có tính toán, chứ không phải là họ vô nguyên tắc. Thưa
vâng, thế thì trường hợp mà trong lúc mà thả Đỗ Thị Minh Hạnh thì lại trừng phạt Trương Duy Nhất vẫn y án, mà anh Trương Duy Nhất cũng là một người đã được trong danh sách các dân biểu nghị sĩ cũng như dư luận quốc tế đòi hỏi đích danh cũng giống như Đỗ Thị Minh Hạnh thôi, tại sao nó lại đối xử lại khác nhau như vậy trong cùng một thời gian vậy anh?
Thưa anh, cái điều này rất dễ hiểu, bởi vì họ sắp xếp cái án của anh Trương Duy Nhất phạm viết nào là vi phạm cái điều 258 là lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Họ cho rằng họ đã xử hết sức nhẹ rồi, không còn thể nhẹ hơn được nữa. Nếu như bây giờ họ tha bổng và thậm chí họ là tuyên bố là anh Trương Duy Nhất phạm viết nào không có tội, thì thưa anh, không răn đe được hàng triệu đảng viên, hàng triệu công an ở trong nước đang phục vụ cái chế độ này. Cho nên họ sắp xếp cái án nhẹ nhất, nhưng mà đồng thời là cũng không để cho những người này tức là có thể trắng án và có thể chịu cái áp lực một cách quá lộ liễu của quốc tế mà để tha bổng những người này. Cho nên họ tính toán là như vậy. Còn Đỗ Thị Minh Hạnh dù sao thì cũng ở hơn 4 năm tù rồi, ở 4 năm 3 tháng 3 ngày rồi. Đấy. Còn những cái trường hợp kia là thưa anh, ở chưa đầy 2 năm, ông Phạm Viết Đào hiện nay có 18 tháng tù thôi. Thế còn ông Trương Duy Nhất là có 2 năm tù thôi. Thế biết đâu đấy là Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 này họ cũng sẽ cho giảm án một lần nữa là khoảng 3-4 tháng chẳng hạn. Thế nhưng cho nên họ tính toán là đối với trường hợp Trương Duy Nhất là một cựu sĩ quan an ninh, đối với Phạm Viết Đào là một cựu quan chức cộng sản, đảng viên cộng sản. Án như thế là chúng tôi cho rẻ lắm rồi, nhẹ lắm rồi, đừng có đòi hỏi gì hơn nữa. Không thể nào có thể tránh án, không có thể nào tha bổng, không thể nào có thể nói là lùi bước trước áp lực quốc tế được. Đấy, vấn đề là nó, cái nguyên tắc của họ là nó là như thế, anh ạ.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi thoại của chúng tôi với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, đương phát biểu trực tiếp từ nhà riêng ở tại Hà Nội. Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, chúng tôi theo dõi tin tức thì thấy rằng là cái tình hình nó đương có những cái biến chuyển lớn. Ngoại trưởng Phil Tân đến Việt Nam và cùng tuyên bố chung với lại ông Phạm Bình Minh là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, rồi cũng gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và hai bên có những cái liên kết chặt chẽ với nhau để cùng đứng chung với nhau để mà chống Trung Quốc. Và người ta đã nói đến nhiều đến cái chuyện mà ông Nguyễn Tấn Dũng khi sang Manila cũng đã tuyên bố là có thể kiện Trung Quốc ra tòa, và có vẻ như giai đoạn này đang được chuẩn bị những cái hồ sơ pháp lý để có thể kiện thật. Và những cái lời tuyên bố mới đây liên tiếp của các vị lãnh đạo khác ở Việt Nam mà xưa nay vẫn im tiếng, thí dụ như Chủ tịch Trương Tấn Sang, thí dụ như là Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì vừa trong tuần qua cũng đã lên tiếng. Trương Tấn Sang đã tuyên bố rằng Việt Nam sẽ không quỳ lụy nước láng giềng phương Bắc nữa dưới bất cứ tình huống nào. Và ngoài ra thì Nguyễn Phú Trọng cũng như vậy, cũng tuyên bố rất là mạnh và coi như là sẽ nói là vẫn giữ tình hữu nghị với Trung Quốc, nhưng mà vẫn phải bảo vệ cái quyền bảo vệ của đất nước thì nó phải cao hơn. Đặc biệt là ông Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang vẫn được coi là cái phe thân với Trung Cộng, và từ đầu đến cuối vẫn im tiếng. Và bây giờ có những cái nhà bình luận ở tại Việt Nam, kể cả ông tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng mà bây giờ là chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập đó, cũng đã tuyên bố rằng là ông Nguyễn Phú Trọng sau khi đã cố gắng thỏa thuận với Bắc Kinh mà không được, không có kết quả, nhất là sau cái chuyến đi của Dương Khiết Trì đó, thấy hoàn toàn thất bại trong vấn đề mà nối lại với lại Bắc Kinh để Bắc Kinh tương nhượng có thể rút giàn khoan, nhưng mà không. Và vì thế cho nên bây giờ đã tất cả các ông đều lên tiếng kêu gọi là chuẩn bị mọi tình huống xấu nhất trong cái vấn đề tranh chấp Biển Đông, được hiểu rằng có thể là có những cái sự phản đối bằng quân sự nữa nếu mà có cái chuyện mà Trung Quốc chính thức xâm chiếm. Thì cái điều này theo những cái nhận xét của anh Nguyễn Khắc Toàn như thế nào ạ?
Dạ thưa với anh, đúng rồi. Thưa với anh, trong những ngày gần đây thì các vị lãnh đạo của nhà nước cộng sản Việt Nam, từ Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Tấn Dũng, rồi Trương Tấn Sang, rồi lần lượt đã mở miệng chứ không còn im hơi lặng tiếng như trước đây nữa. Thế thì lên tiếng sớm nhất là ông Nguyễn Tấn Dũng, thì tôi đã đề cập cách đây mấy tuần trên đài này và nhiều các cái hệ thống khác, tôi đã phân tích kỹ. Thế thì vừa rồi về thưa với anh là có ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, thì có gặp cử tri ở Hà Nội, thì cũng đã đề cập đến vấn đề chủ quyền biển đảo, vấn đề là Trung Quốc đang leo thang gây hấn và bành trướng ở Biển Đông, xung quanh cái sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 và ba giàn khoan tiếp theo nữa. Thế thì ông có nói rằng sẽ đấu tranh để đòi lại Hoàng Sa. Đấy. Thế thì thưa với anh là nhiều người không hiểu thông tin thì cứ tưởng rằng là cái chuyện này đơn giản và dễ lắm, như là bóc cái bánh chưng để mà ăn vậy, và tưởng rằng ông đang rót đường nước đường vào tai nhân dân Việt Nam. Nhưng mà trên thực tế thì thưa với anh, tôi đã khẳng định với anh là không bao giờ có thể lấy lại Hoàng Sa được nữa. Không bao giờ, đó là vĩnh viễn. Bởi vì Trung Quốc từ trước tới nay chỉ biết đi bành trướng, chỉ biết đi xâm lược mở mang bờ cõi, bất chấp đạo lý và luân thường, bất chấp cả luật